Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và một số nước châu Âu vào tối ngày 13 tháng 12 ở thủ đô Bruxelles của Bỉ, báo điện tử của chính phủ Việt Nam cho hay. Cuộc gặp này là một phần trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính ở Bỉ. Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, ông Nguyễn Văn Thảo, người cũng kiêm chức trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hiệp châu Âu EU, cho biết là cộng đồng người Việt ở Bỉ có hơn 13.000 người. Nói trong cuộc gặp, Thủ tướng Chính đề nghị các đại sứ quán, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam phải coi bà con kiều bào như người nhà mình, cũng như phải giải quyết công việc cho bà con như công việc của nhà mình. Ông cũng muốn các cơ quan này đẩy mạnh chuyển đổi số để giải quyết thủ tục nhanh chóng theo tường thuật của báo điện tử chính phủ. Vẫn vị Thủ tướng nói tiếp rằng Bộ Chính trị, nhóm có quyền quyết sách cao nhất trong Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo ở Việt Nam đã khẳng định rằng cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc. Ông Chính nói thêm, Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, lo cho nhân dân sống ở trong tự do, ấm no, hạnh phúc, ở trong nước thế nào thì ở nước ngoài cũng vậy. Những phát biểu của Thủ tướng Chính được đưa ra trong bối cảnh nhiều năm nay, người Việt ở các nước thường xuyên phàn nàn về tình trạng giải quyết thủ tục giấy tờ chậm chạp và không có sự minh bạch về các loại phí ở các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam, theo quan sát của VOA. Những vụ lạm thu tiêu cực ở một số đại sứ quán, lãnh sự quán của Việt Nam đã được kể ra trong các diễn đàn mạng xã hội, nhất là trong nhóm Facebook mang tên Tôi và Sứ quán, có hơn 44.000 người theo dõi, cũng như đã được một số tờ báo của chính Việt Nam phanh phui tường thuật trong những năm gần đây. Thống kê của Việt Nam cho thấy là tính đến nay có khoảng 5 triệu Việt Kiều ở trên 130 quốc gia trên thế giới.
Hãng nguồn tin phương Tây nói với Reuters hôm thứ Tư rằng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ cung cấp 15,5 tỷ đô la cho Việt Nam để giúp nước này chuyển dịch khỏi than đá. Đây sẽ là thỏa thuận thứ 3 thuộc loại này mà các quốc gia G7 đạt được trong bối cảnh các quốc gia giàu có phát thải nhiều, vấp phải áp lực, yêu cầu giúp các nước nghèo hơn đối phó với biến đổi khí hậu và chuyển dịch sang năng lượng sạch hơn. Nhóm này đã ký các thỏa thuận tương tự vào năm ngoái với Nam Phi và với Indonesia vào tháng trước. Việt Nam vốn nằm trong số 20 quốc gia sử dụng than hàng đầu thế giới, ban đầu dự kiến ký kết cái gọi là đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với các quốc gia G7 tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về khí hậu COP27 vào tháng 11, nhưng các cuộc đàm phán cấp cao đã bị đình trệ trước cuộc họp. Để thuyết phục Việt Nam ủng hộ lời đề nghị, các nhà đàm phán phương Tây do Liên minh châu Âu và Anh dẫn đầu đã nhiều lần tăng số tiền tài trợ cho Hà Nội. Một nửa trong số 15,5 tỷ đô la đã thỏa thuận sẽ đến từ lĩnh vực công và phần còn lại từ các nhà đầu tư tư nhân, theo các nguồn tin không muốn nêu tên vì họ không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Một trong những nguồn tin cho biết chỉ một phần nhỏ sẽ được cung cấp dưới dạng tài trợ, trong khi phần lớn đầu tư công sẽ là các khoản vay. Một số tiền ban đầu của khoản 15,5 tỷ đô la cam kết sẽ được giải ngân trong vòng 3 đến 5 năm tới, một nguồn tin cho biết. Các nước phương Tây đã thúc đẩy khoản ngân quỹ sử dụng vào các dự án điện gió ngoài khơi và nâng cấp lưới điện quốc gia ở Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam không phản hồi tức thời yêu cầu bình luận của Reuters. Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 14 tháng 12 công bố bản cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 12. Trong đó nói rằng cả hai động lực tăng trưởng là xuất khẩu và nhu cầu trong nước đều đang chứng lại. Theo World Bank, lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2021, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, do sức cầu bên ngoài yếu đi và do tác động xuất phát điểm thấp tính từ đợt phục hồi quý tư năm 2021. Tổ chức tài chính này cũng đánh giá rằng tiêu dùng hậu COVID cũng dường như phục hồi chậm lại và rằng việc điều kiện huy động tài chính bị thắt chặt hơn và lạm phát gia tăng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu trong nước trong thời gian tới. World Bank cho rằng trong điều kiện huy động vốn toàn cầu dự kiến vẫn tiếp tục bị thắt chặt và nhu cầu bên ngoài đang yếu đi, cơ quan quản lý tiền tệ của Việt Nam có thể cân nhắc cho phép tỷ giá được linh hoạt hơn nữa nhằm hấp thụ những biến động trong môi trường bên ngoài. Phối hợp chính sách tài khoá và tiền tệ là điều kiện quan trọng để duy trì ổn định giá cả trong bối cảnh lạm phát cơ bản trong nước đang gia tăng. Ngân hàng Thế giới nhận định, chiến lược chi tiêu thận trọng hơn và tập trung hơn vào đúng ưu tiên nhằm đảm bảo đầu tư cho vốn con người hạ tầng xanh và thích ứng khí hậu sẽ giúp nâng cao khả năng chống chịu và tiềm năng của nền kinh tế. World Bank nói tiếp, như vậy tiếng Việt đã đưa tin, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hồi đầu năm nay đã yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới về tình hình kinh tế Việt Nam. World Bank hồi đầu tháng 8 vừa qua nhận định rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo tăng mạnh từ 2,6% trong năm 2021 lên 7,5% trong năm 2022. World Bank cho biết rằng con số tăng trưởng trên nhờ vào việc phục hồi kinh tế của Việt Nam tăng tốc trong 6 tháng vừa qua nhờ khu vực chế tạo, chế biến đứng vững và các ngành dịch vụ phục hồi mạnh mẽ.
Ô tô điện VF8 của hãng VinFast thuộc tập đoàn Vingroup ở Việt Nam bị cho là khó cạnh tranh ở Mỹ theo hai bài báo được đăng hôm 13 tháng 12 trên trang Motor Trend chuyên về ô tô và trang Dot.LA chuyên về công nghệ. Bài báo của tác giả David Chance trên Dot.LA cho hay là VinFast vào ngày 25 tháng 11 đã xuất khẩu 999 chiếc xe đầu tiên của hãng từ Hải Phòng sang Mỹ và lô xe này sẽ cập cảng ở California vào ngày 15 tháng 12. Vào ngày 29 tháng 11, VinFast gửi email đến những người đã đặt cọc mua xe để thông báo rằng xe VF8 trong lô xuất khẩu ban đầu này là bản đặc biệt City Edition, có tầm xe chạy là 180 dặm tức 290 km, thấp hơn so với các phiên bản có tầm chạy 260 đến 292 dặm đã được quảng cáo trước đây theo bài viết của ông Chance. Vào dịp cuối tuần vừa qua, VinFast có văn phòng ở Los Angeles xác nhận qua Twitter với Dot.LA về thông tin kể trên, đồng thời cho biết thêm rằng phiên bản tiêu chuẩn của VF8 sẽ đến Mỹ vào quý 1 năm 2023. Đây là một diễn biến có thể xem là gây bất ngờ, vì trước khi VinFast gửi email đến khách hàng hôm 29 tháng 11, hầu như không có thông tin nào đề cập đến phiên bản mới City Edition, tác giả Sean viết. Bài viết của ông trên Dot.LA cho biết là những chiếc VF8 đó có giá $52,000. Trên trang Motor Trend, cây bút Christian Sibau đặt câu hỏi 180 dặm có giá $55,000, liệu chiếc SUV VinFast VF8 2023 có chân chân được vào nước Mỹ? Tác giả Sibau tường thuật rằng mới đây, ông dự một buổi lái thử một phiên bản mẫu trước khi được sản xuất hàng loạt của chiếc VF8. Cuộc đi thử được tổ chức ở Los Angeles. Ông viết rằng chưa thể đưa ra đánh giá cuối cùng về chiếc xe mà phải chờ đến khi ngồi lái nhiều hơn trong phiên bản sản xuất hàng loạt. Sau buổi lái thử, cây bút của Motor Trend liên lạc với bộ phận truyền thông của VinFast và đã được xác nhận rằng bản City Edition của VF8 có giá $55,000 và tầm chạy 180 dặm. Còn các bản Eco và Plus vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và xin cấp phép với Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA. Mức giá này nhiều khả năng là viên thuốc khó nuốt đối với những người đặt cọc mua xe VinFast, nhà báo Sibau nhận định. Kể cả xem xét đến các phiên bản khác của VF8 có thể có tầm chạy nhiều hơn, nhưng giá khởi điểm là khoảng $57,000 và vẫn phải chờ thêm vài tháng nữa mới có xe, vẫn theo tác giả. Cả Motor Trend lẫn Dot.LA, hai hãng truyền thông đặt ở Mỹ, đều cho rằng với các thông số như nêu trên, VF8 sẽ có một sự khởi đầu khó khăn trên đất Mỹ. Trang Dot.LA nhận định rằng chiếc xe này sẽ khó cạnh tranh, khó thuyết phục khách hàng ở Mỹ khi sẽ đến thực tế rằng VinFast là một hãng xe của Việt Nam không mấy người biết tiếng và chưa được kiểm nghiệm. Để so sánh, Dot.LA đưa ra một số sản phẩm của các hãng khác đã có lịch sử hoạt động nhiều năm và đã thành danh, bao gồm Hyundai Ioniq 5 đời 2023 chạy được 220 dặm, giá khởi điểm $42,745, loại chạy được 303 dặm có giá $60,000, Kia EV6 bản thấp nhất có giá $49,795, tầm chạy 206 dặm, hay Mustang Mach E có giá thấp nhất là $46,895, chạy được 224 dặm. Bạn sẽ rất khó tìm được một chiếc ô tô điện đời 2023 nào mà lại có tỷ lệ giá trên tầm xe chạy lại kém hơn chiếc VF8 của VinFast, tác giả Sean viết trên Dot.LA. Vẫn ông Sean đưa ra quan sát rằng phản ứng của dư luận về tin tức này, đặc biệt là trong mạng xã hội Reddit, phần lớn là tiêu cực. Vẫn theo quan sát của VOA, cho đến nay VinFast chưa đưa ra tuyên bố công khai nào về hai bài báo do Dot.LA và Motor Trend đăng. VOA cố gắng liên lạc với VinFast để tìm hiểu phản ứng của hãng nhưng chưa nhận được hồi đáp. Các bài báo của Dot.LA và Motor Trend xuất hiện vào thời điểm VinFast đang chờ quyết định của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC về hồ sơ của hãng đăng ký bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên sàn Nasdaq.